tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được học lời Chúa với quý vị qua chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình trong thời gian qua, chúng ta học về những người nữ vô danh trong Kinh Thánh. Dù những người nữ này Kinh Thánh không ghi rõ tên, nhưng chúng ta cần học biết về họ để noi gương tốt và tránh gương xấu. Như lời sứ đồ Phao-lô nhắc nhở, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta. Thư Roma chương 15 câu 4. Hôm nay chúng ta sẽ học về một người nữ vô danh được nhắc đến trong sách Công vụ các sứ đồ. Khi Phao-lô và Si-la rao giảng phúc âm tại thành Philip. Sách Công vụ chương 16 ghi như sau. Một hôm, chúng tôi đang đi đến chỗ cầu nguyện, thì gặp một đầy tớ gái bị quỷ phi tôn nhập vào và làm lợi nhiều cho chủ qua việc bói toán. Cô ta đi theo Phao-lô và chúng tôi, la lớn. Những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời chí cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Cô cứ làm như vậy trong nhiều ngày, khiến Phao-lô rất bực mình, nên quay lại nói với quỷ rằng, ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ra lệnh cho mày phải ra khỏi người này. Ngay giờ đó, quỷ liền ra khỏi. Nhưng khi các chủ nàng thấy chẳng còn hy vọng kiếm lợi được nữa, liền bắt Phao-lô và Si-la kéo đến quảng trường nộp cho nhà cầm quyền. Trích Công vụ các sứ đồ chương 16 từ câu 16 đến 19 theo bản Hiệu Đính. Thưa quý vị, trước khi học về cô gái vô danh trong câu chuyện hôm nay, chúng ta nhìn lại chức vụ của sứ đồ Phao-lô trong thời điểm này. Theo Công vụ chương 16 từ câu 11 đến 15, sau khi Phao-lô nhận được mặc khải từ Chúa, bảo ông đi qua Macedon để truyền giảng phúc âm. Phao-lô và đoàn truyền giáo bèn đi đến thành Philip, thành phố đầu tiên của tỉnh Macedon. Vào ngày Sa-bát, đoàn truyền giáo đi ra bờ sông. Tại đó, có một số phụ nữ đang họp lại cầu nguyện, nên Phao-lô truyền giảng phúc âm. Một phụ nữ có mặt tại đó tên là Lydi cầu nguyện tin nhận Chúa. Sau đó, bà mời sứ đồ Phao-lô và toán truyền giáo về nghỉ tại nhà của bà. Sau những ngày được chăm sóc, nghỉ ngơi tại nhà bà Lydi, Phao-lô và Si-la đi cầu nguyện. Vì Phao-lô và Si-la đến đây để rao truyền phúc âm, nên có một số người đi theo để nghe. Trong đó có người sẵn sàng tiếp nhận phúc âm, nhưng cũng có người chống đối. Hôm đó, Phao-lô và Si-la đang đi đến chỗ cầu nguyện, thì trong đám đông có một cô gái đi theo hai người và la lên rằng, những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời chí cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Kinh Thánh cho biết cô gái này bị quỷ phi tôn nhập vào. Cô là một nô lệ. Người chủ dùng cô để bói khoa cho khách hàng của ông. Theo thần thoại Hy Lạp, Phi-tôn là tên một con rắn và là tên thần rắn của người Hy Lạp. Khi bị quỷ Phi-tôn nhập, cô gái này hầu như có quyền lực của tà thần và nói ra những lời lạ lùng, đoán trước những việc sẽ xảy ra. Cô gái là nô lệ của một số người. Mấy người chủ này làm nghề bói toán. Họ dựa vào cô để tìm lời giải đáp cho khách hàng của họ. Khi khách hàng đến hỏi về việc tương lai hoặc cách giải quyết những nan đề trong đời sống, thì họ nhờ cô gái này trả lời. Những lời cô gái nói ra được khách hàng xem như là lời của thần thánh và họ tin, nên mấy người chủ thâu được nhiều tiền. Chi tiết này cho thấy quyền lực của tối tăm là điều có thật. Chúng ta không nên coi thường, nhưng phải tránh xa và cần nhờ vào Chúa và quyền năng của Ngài để không bị ảnh hưởng. Ngày hôm đó, khi gặp Phao-lô và toán truyền giảng, cô gái la lên: "Những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi." Cô gái nô lệ này bị quỷ ám. Làm sao ai có thể tin lời tuyên bố của cô ta? Nhưng lời cô gái nói mô tả đúng về Phao-lô và những người cùng đi với ông. Họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đi rao truyền cho mọi người đạo cứu rỗi. Có thể là quỷ Phi-tôn dùng cô gái nói lên những lời đó để chế giễu sứ đồ Phao-lô, để tạo thất lợi cho sứ vụ truyền giảng của ông. Cũng có thể câu đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao đến truyền rao đạo cứu rỗi cho mọi người là câu mà cô gái nghe Phao-lô nói trước đó, và bây giờ cô ta chỉ lặp lại những lời mình đã nghe, tức là cô nói mà không thật sự biết mình đang nói gì. Bác sĩ Luca ghi lại câu chuyện chúng ta học hôm nay, cũng có lần đã ghi lại trường hợp những người bị tà ma ám tuyên bố những lời về Chúa Giê-xu. Luca chương 4 ghi như vậy: "Vả, trong nhà hội có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: Hỡi Giê-xu Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời." Xong, Đức Chúa Giê-xu quở nặng nó mà rằng: "Hãy nín đi và ra khỏi người này." Quỷ bèn vật ngã người giữa đám đông rồi ra khỏi, không làm chi hại đến người. Trích Luca chương 4 câu 33 đến 35. Một lần khác, bác sĩ Luca ghi lại sự việc Chúa Giê-xu chữa lành một người bị quỷ ám. Luca chương 8 ghi: "Kế đó, ghé vào đất của dân Gê-ra-sê, ngang xứ Ga-li-lê. Khi Đức Chúa Giê-xu lên bờ, có một người ở thành ấy bị nhiều quỷ ám đi gặp Ngài. Đã lâu nay người không mặc áo, không ở nhà, song ở nơi mồ mả. Người ấy vừa thấy Chúa Giê-xu thì la lên inh ỏi và đến gieo mình nơi chân Ngài, nói lớn tiếng rằng: Lạy Đức Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự chi chăng? Tôi cầu xin Ngài đừng làm khổ tôi." Và sau đó, Chúa Giê-xu đã đuổi quỷ ra khỏi người đó. Những chi tiết này cho thấy bác sĩ Luca đã nhiều lần thấy người bị quỷ ám tuyên bố những lời rất đúng về Chúa Giê-xu và về người rao giảng lời Chúa. Có thể cô gái trong câu chuyện hôm nay, dưới quyền lực của quỷ Phi-tôn, muốn tố cáo cho mọi người biết Phao-lô và bạn của ông là ai và công việc họ làm là gì. Nhưng Đức Chúa Trời dùng lời nói của cô để người chung quanh chú ý và biết rằng Phao-lô và Si-la là tôi tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao. Kinh Thánh ghi tiếp: "Cô cứ làm như vậy trong nhiều ngày, khiến Phao-lô rất bực mình nên quay lại nói với quỷ rằng: "Ta nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ra lệnh cho mày phải ra khỏi người này." Ngay giờ đó, quỷ liền ra khỏi. Trích Công Vụ chương 16, câu 16 đến 18. Chúng ta hãy tưởng tượng, Phao-lô, Si-la và các bạn đi cầu nguyện thì gặp toán người đi bói khoa, trong đó có cô gái bị quỷ ám. Cô đi theo toán truyền giáo và la lớn: "Những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi." Cô ta không nói một hai lần rồi im lặng hay bỏ đi nơi khác, nhưng cứ đi theo sứ đồ Phao-lô và các bạn ông trong nhiều ngày và cứ nói lớn lên như vậy. Lúc đầu sứ đồ Phao-lô làm ngơ, không nói gì, cũng không phản ứng. Nhưng vì cô gái cứ quấy rầy mãi, khiến Phao-lô mệt mỏi phiền lòng, vì cô cản trở công việc rao truyền phúc âm của Phao-lô và Si-la đã mấy ngày qua. Có lẽ sứ đồ Phao-lô và đồng bạn cũng thấy tội cho cô gái. Cô la lối và nói nhiều vì bị quỷ ám, chứ thật sự không biết mình nói gì, vì cô không làm chủ hành động và lời nói của mình. Kinh Thánh ghi tiếp, Phao-lô rất bực mình nên quay lại nói với quỷ rằng: "Ta nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ra lệnh cho mày phải ra khỏi người này." Chúng ta để ý ở đây, thấy Phao-lô không quở trách hay la mắng cô gái đang quấy rầy ông. Trái lại, ông quay lại đối diện với cô, nhưng ra lệnh cho quỷ đang ám hại cô. Phao-lô nói: "Ta nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ra lệnh cho mày phải ra khỏi người này." Sứ đồ Phao-lô làm hai điều quan trọng. Thứ nhất, ông nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Và thứ hai, ông ra lệnh cho ma quỷ. Là tôi tớ của Đấng Christ, được Đấng Christ sai đi, nên Phao-lô phải nhân danh Đấng Christ mà làm mọi điều, nhất là khi phải đối diện với tà linh. Và điều thứ hai, ông ra lệnh cho quỷ, như một viên tướng chỉ huy ra lệnh cho lính dưới quyền của mình. Mạng lệnh Phao-lô truyền rất nghiêm trọng và kèm theo quyền năng của Chúa, vì Phao-lô nhân danh Chúa nên ma quỷ phải tuân theo, không còn ám vào cô gái nữa. Hai điều Kinh Thánh ghi cho thấy cô gái bị quỷ ám được chữa lành và phục hồi hoàn toàn ngay tức khắc. Trước hết, ngay giờ phút đó, quỷ liền ra khỏi cô gái. Cô trở nên bình thường, tỉnh táo như mọi người, không còn la lối như trước đó. Và thứ hai, mấy người chủ của cô gái thấy chẳng còn hy vọng dùng cô để kiếm lợi được nữa. Những điều cô gái nói để giúp cho khách hàng của họ bây giờ không còn. Họ không thể dùng cô bói khoa để kiếm tiền nữa. Sự kiện cô gái nô lệ được giải thoát, không còn bị quỷ ám, mọi người có mặt tại đó đều thấy rõ, nhất là chủ của cô gái. Nhưng thay vì quy phục quyền năng của Chúa và tin nhận Ngài, mấy người chủ thấy chẳng còn hy vọng kiếm lợi được nữa, liền bắt Phao-lô và Si-la kéo đến quảng trường, nộp cho nhà cầm quyền. Thưa quý thính giả, trong chương trình Phụ nữ và gia đình kỳ tới, chúng ta sẽ học tiếp về những gì xảy ra cho Phao-lô và Si-la. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.